This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Cảnh sát và người dân do cảnh sát Officer Thái Nguyễn thực hiện 2 tuần một lần. Thưa quý thính giả, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt, chúng tôi có một chương trình mới, đó là Cảnh sát và người dân, với sự phụ trách của Sergeant Officer Thái Nguyễn. Và trong chương trình này, quý vị nếu có những câu hỏi, những thắc mắc về luật lệ cần biết với cảnh sát, xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào Officer Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào anh Huy và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài. Rất vui được trở lại cùng quý vị thính giả trong chương trình Cảnh sát và người dân.
Hôm nay Officer có khỏe không?
Dạ cũng bình thường và cũng đang phải thích ứng với lại cái thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của tiểu bang Texas mình trong mùa hè này, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn sức khỏe cũng vẫn ổn anh.
Dạ, nói về cái nóng của mùa hè Texas thì ai cũng biết rồi, và năm nay thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái cảnh mà nhiệt độ thường xuyên lên trên 100 độ F. Và tuy biết được như vậy đó, nhưng mà vẫn có nhiều người á là cũng sơ ý, rồi có khi chở con em mình hoặc là thú cưng, tức là chó mèo, đi ở trong xe đó, rồi bỏ quên ở trong đó, rồi cửa sổ xe thì lại không có kéo xuống, Đó thì những cái trường hợp đó đó thì có thể làm cho con nít và những con vật đó bị chết một cách rất là tội nghiệp. Quý vị cũng biết rồi, cái chết mà kết từ từ như vậy cũng đau khổ ghê lắm. Thì xin thưa với lại Officer Thái Nguyễn á, thì nếu mà chúng ta mà vô tình chứng kiến được những cái trường hợp như vậy á, thì chúng ta phải làm sao khi thấy em bé hoặc là con vật đang trong trạng thái có thể là ngấp ngoái ở trong xe đó, và mình nghĩ rằng là nếu mà kêu 911 thì có thể mất rất là nhiều thời giờ để chờ cho chính quyền gửi người tới, thì như vậy là mình có thể mình đập cửa xe để cứu hay không, và tội này có thể bị phạt như thế nào nếu mà có người khác người ta thấy mình đập cửa xe rồi báo với cảnh sát, thưa officer?
Dạ thưa anh, cái tính mạng và cái sự an toàn của mọi người là đặt trên cái ưu tiên. Thì ở dưới cái thời tiết nắng nóng khắc nghiệt này của tiểu bang Texas đó, thì luôn luôn chúng ta đặt cho tên trên cái tình trạng báo động trước cái sự an toàn của trẻ em và những thú cưng trong nhà, nếu mà chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta để quên trong xe chẳng hạn. Thì về luật pháp thì cái đó là phạm pháp, thì thường thường trên cái luật hình sự của Mỹ là cái đó là endangering a child hay là cruelty to animal, giống như là ngược đãi súc vật hay là gây ra cái mối nguy hiểm cho trẻ em, thì đó là cái tội hình sự nếu mà ai va phải phạm phải cái tội này. Tuy ngoài cái luật pháp ra đó thì mọi người chúng ta đều có cái trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho bản thân mình và người thân của mình, luôn cả những người xung quanh trong cộng đồng. Thì nếu mà chúng ta đi mua sắm hàng ngày hoặc là chúng ta đi vào những cái bãi đậu xe mà chúng ta gặp thấy những cái tình trạng này, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta gọi cho nhân viên y tế và cảnh sát bằng dùng số 911 để gọi, để báo ngay cái tình trạng này ngay lập tức. Nếu mà chúng ta cảm thấy trẻ em hoặc là những thú cưng trong xe mà cửa sổ bị đóng kín mà không có người nào giám sát hoặc ở gần trong ở trong khu vực đó, thì thường thường thì nhiều người hay sơ ý là tôi vào tôi ra liền, nhưng mà trong lúc mình kiếm đồ mình tính tiền thì nó để qua một khoảng thời gian nào đó, khi mà mình phải bận bịu để mà mình mua sắm á, thì có đôi khi chúng ta lại lỡ quên, mà cái quên đó thì nó gây ra nguy hiểm đến tính mạng mà nó không hề lường trước được, mà chúng ta có thể ân hận trong nhiều thời gian sau này. Cho nên mình cực một chút, mình cho con mình ra xe hoặc là rời khỏi xe đó, thì mình tránh được những cái tình trạng này nó xảy ra, thì nó đỡ gây ra những cái mối họa, những cái nguy hiểm không lường trước được sau này ở dưới cái thời tiết nắng nóng như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta là những người đi mua sắm mà chúng ta thấy á, thì đương nhiên chúng ta gọi 911 để mà chúng ta kêu nhân viên cứu hộ tới cứu ngay lập tức. Nhưng mà ở trong khoảng thời gian đó là những cái thời gian mà khẩn cấp mà chúng ta cần phải hành động ngay, nếu không thì sẽ quá trễ. Nếu mà mình cảm thấy cái sự an toàn của người trong xe có cái mối đe dọa, thì chúng ta làm những gì bất cứ chúng ta có thể để mà chúng ta cứu nguy cho cái người trẻ em đó hoặc là những thú cưng đó, thì bằng với cách là chúng ta đập cửa sổ hoặc là chúng ta kêu chúng ta gây sự chú ý cho xung quanh để mà mọi người chú ý tới, và chúng ta dùng bất cứ các thiết bị gì, những cái vật cứng gì có thể, nếu mà chiếc xe đó nó khóa, để mà chúng ta cứu cái trẻ em đó ra ngoài. Và mình cảm thấy những cái dấu hiệu như khó thở hoặc là mệt mỏi hoặc là kiệt sức chẳng hạn, thì chúng ta nên hành động ngay, nếu không thì nó quá trễ. Thì nếu mà trong luật pháp mà chúng ta vì cứu người mà chúng ta đập vỡ cái cửa kính xe đó, thì cũng sẽ luật pháp cũng sẽ không có truy cứu và cũng sẽ thông cảm ở những cái tình trạng nó gây ra cái tính mạng nguy hiểm như vậy. Còn việc cái trách nhiệm mình đối với giữa người và người, và cái đạo đức của mình không cho phép mình đứng nhìn không để mà thấy một người nào mà đang nguy hiểm tính mạng mà chúng ta không làm gì để mà chúng ta cứu. Thì nếu mà chúng ta gây được cái sự chú ý của mọi người xung quanh đó, thì họ họ biết cái cái mục tiêu và họ biết cái động cơ của mình đang muốn làm gì để mà cứu người, thì lúc đó đó thì người ta sẽ không có còn cái mối nghi ngờ đó nữa. Tại vì cái nếu mà chúng ta ra đường mà chúng ta cảm thấy một người nào mà lén lút nhìn phía trước nhìn sau để mà đập cửa kính xe thì cái đó là tội phạm đang gây án, thì chúng ta nó khác. Còn đằng này thì chúng ta là cái trách nhiệm đang cứu người thì nó sẽ khác, và chúng ta gây cái sự chú ý chưa cần thiết. Nhưng mà thường thường á thì mình trong những cái tình trạng cấp cứu như vậy đó thì người ta hay hay nghĩ là sẽ có một người gọi cảnh sát. Thì nhưng mà chúng ta nên, nếu mà chúng ta bận tay để mà cứu người đó thì chúng ta nên chỉ một người nào đó đích danh, hoặc là chỉ cái người nào đó là nói anh hoặc là chị nên gọi cảnh sát giùm. Chứ chúng ta đừng có nói là có ai gọi cảnh sát giùm không, thì cái người này tưởng người kia sẽ gọi cho, nên cuối cùng á là tới khi mà gọi cảnh sát thì nó đã quá trễ và nó đã bị trì hoãn cái thời gian gọi rồi. Cho nên thường thường nếu mà chúng ta đang bận tay cứu người đó thì chúng ta chỉ một người nào đó và kêu người đó gọi cảnh sát giùm. Tại vì bây giờ ở ngoài thì ai cũng đi mang theo điện thoại cầm tay hết, cho nên nó cũng dễ dàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bận tay cứu người thì đích thân bản thân mình gọi cảnh sát để mà chờ yêu cầu nhân viên cứu hộ tới để mà coi sóc bệnh tình của người đó. Riêng với những người nào mà để quên con em trong xe thì đương nhiên họ phải có những câu trả lời trước khi mà nhân viên cứu hộ tới hoặc là cảnh sát tới để làm việc, thì chúng ta làm những gì chúng ta có thể để chúng ta hợp tác. Nhưng mà mình để tránh những cái tình trạng đó xảy ra đó thì chúng ta nên nếu mà có con em thì luôn luôn đừng nghĩ là vô một phút hai phút sẽ ra liền. Với cái thời tiết khắc nghiệt này chúng ta sơ ý một tí thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người thân của mình.
Dạ đúng như vậy đó, officer. Rất đồng ý với lại cái cách trả lời, cách diễn giải của officer. Vâng. Thì cái chuyện mà nếu mà gặp trường hợp của anh Huy mà như vậy á, là chắc anh Huy cũng là kiếm cục đá chung quanh đó để đập ra làm liền. Chứ còn nếu mà để chờ người ta tới, chờ cảnh sát tới thì có thể là quá trễ. Vâng, quý thính giả đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân với Officer Thái Nguyễn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan thì xin gọi vào số của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa officer, ở Việt Nam á, ở trước đây á, có một cái vụ là một cái con bò bị bắn cho què giò, là vì chủ nhà sơ ý để con bò nó đi lang thang ngoài đường. Nhưng mà ở Mỹ này thì không có thấy bò đi lung tung cái kiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà những cái con chó của hàng xóm á, nhiều khi nó chạy lung tung rồi nó phá phách những người hàng xóm, có khi thì nó làm bậy ở trước sân của hàng, trước nhà của hàng xóm, rồi sủa vân vân. Thì như vậy thì chúng ta có nên là thưa cảnh sát, hoặc là hay dùng gậy gộc mà đuổi nó đi, rồi có người thì còn tệ hơn nữa là dùng súng để bắn con vật. Thì trong cái trường hợp này thì xin officer có cái lời khuyên như thế nào?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã xa quê hương từ lâu rồi, cho nên cái tình trạng này thì chúng tôi không có rõ. Nhưng mà không có gì là không thể xảy ra ở tiểu bang Texas mình, nhất là cái xứ sở mà người ta gọi là Cowboy State. Thì trong thành phố thì chúng tôi không nói, nhưng mà ở những cái vùng ngoại ô như là County thì thỉnh thoảng có những con bò nó vượt hàng rào, có những súc vật hoặc là những thứ gia cầm ta nuôi trong nông trại đó cũng sổng chuồng, như là ngựa, bò vân vân, cũng đi ra lạc ngoài đường xa lộ, cũng gây tắc nghẽn giao thông. Cũng những cái tình trạng này nó cũng xảy ra thường lắm. Khi mà gặp những cái tình trạng đó thì đương nhiên chúng ta gọi 911, thì một cái số đó nó có thể liên kết và những cái nhân viên khác họ có thể họ đến. Thì khi mà chúng ta gọi 911 thì đương nhiên chúng ta biết được là có ba cái dịch vụ chúng ta có thể cung cấp cho chúng ta, là một là cứu hỏa, hai là cảnh sát, còn ba là cứu thương. Nhưng mà những cái tình trạng đó chúng ta gọi 911 thì cũng có thể những nhân viên nào mà về kiểm soát thú vật đó, họ cũng có thể họ đến hiện trường được. Thì riêng với những thành phố đó, thì họ hay họ có những cái cơ quan gọi là chuyên về hành luật về sự an toàn của những thú cưng trong nhà hoặc là những gì liên quan đến lại những thú vật đó, chúng ta gọi nôm na là animal control đó, thì họ có cái đường dây nóng của họ và họ cũng có một những nhân viên để mà đến hiện trường kịp thời để mà kiềm chế hoặc là chế ngự hoặc là có thể kiểm soát được những cái thú như vậy. Nhất là những người mà làm việc trong ngoại ô như là county đó, ngoài quận hạt đó, thì những cái cú gọi đó đối với họ là thường xuyên hơn so với lại những thành phố lớn mà đông dân như là những thành phố Grand Prairie chẳng hạn, hoặc là Arlington, những thành phố lớn xung quanh, thì họ có những cái số animal control để mà chúng ta gọi cái đường dây nóng. Còn nếu không á, thì chúng ta gọi 911 và cơ quan của tổng đài của 911 sẽ liên lạc với lại những nhân viên, những cơ sở đó để mà người ta đến đó để mà người ta làm việc về cái chuyên gia của người ta về thú vật chẳng hạn. Ngoài những cái chú chó mà chạy rong đầu á, thì đương nhiên những cái cơ sở animal control đó họ có quyền biên phạt, họ có quyền check giấy phạt hoặc là cảnh cáo hoặc là tịch thu những cái thú cưng đó nếu mà nó phạm luật. Thì đương nhiên thì như chúng ta đã biết á, những nhất là quý vị nào mà có nuôi thú cưng trong nhà như chó mèo chẳng hạn thì cũng rất là quen thuộc với lại những cái luật lệ hiện hành của thành phố đối với thú cưng, như là khi mà chúng ta dẫn chó thì chúng ta phải có dây để mà chế ngự hoặc là thả chó ra sau nhà thì hàng rào phải cao để mà nó không có vượt qua khu vực của đất đai của những người hàng xóm, hoặc là nó không có bị sổng ra ngoài để mà nó chạy rong. Thì cái luật của thành phố về những cái chú chó nuôi trong nhà đó thì không có cho những chú chó chạy rong mà không có sự kiểm soát của chủ. Nếu mà nó chạy rong mà nó là một cái loại mà chó nguy hiểm hoặc là hay cắn người đó, thì đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ở những cái tình trạng đó. Và thường thường những người nạn nhân họ sẽ liên lạc với lại animal control để mà chế ngự những con chó đó, hoặc có thể bị tịch thu những cái con chó đó. Và bên cạnh đó thì những người chủ của những chú chó mà gây ra thương tích cho người khác thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cũng phải chịu nhận những cái giấy phạt từ những cái animal control đó. Thì tốt nhất là khi mà chúng ta có những chó trong nhà đó thì chúng ta nên hàng rào chúng ta phải kỹ, hoặc là nếu mà nó rách hoặc là nó vỡ như thế nào đó thì chúng ta phải đóng kín lại để mà những cái chú chó trong nhà, nếu mà nó có ra hàng rào phía sau, nó không có chạy qua hàng xóm hoặc là nó không có sổng ra ngoài đường để mà nó gây ra cái sự lo ngại về an toàn cho những người đi bộ xung quanh, thì người ta thấy người ta sẽ gọi, tại vì người ta không biết là chó đó là dữ hay là chó hiền, hoặc là những người nào mà nhất là không có quen thuộc về cái cách kiểm soát những thú vật đó, thì họ sẽ giật mình, họ sẽ sợ và họ sẽ gọi và họ sẽ tìm ra được cái chủ của chó đó. Còn nếu mà không đó thì họ sẽ cơ quan của animal control họ sẽ tới để họ tịch thu những chú chó đó. Còn nếu mà với cái sự an toàn của mình á, nếu mà những con chó đó nó không gây gì ảnh hưởng tới cái sự an toàn của mình á, thì mình không có hành động gì. Nhưng mà nếu mà nó đã tấn công mình hoặc là nó có cái dấu hiệu nó muốn tấn công mình thì đương nhiên mình phải làm mọi cách để mình tự vệ. Nhưng những cái vụ việc về những cái luật về tự vệ đó thì trong những chương trình vừa qua chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về chúng ta học kỹ những cái luật tự vệ để mà khi mà chúng ta hành động để tự vệ bản thân mình hoặc là bảo vệ những người xung quanh đó thì chúng ta không có bị rắc rối trước pháp luật sau này. Thường thường cái chương thứ 9 của Penal Code của Bộ Luật Hình Sự của Tiểu bang Texas đó có ghi rõ là khi nào chúng ta có thể dùng những phương pháp tự vệ cho bản thân mình và khi nào cái gì nên và cái gì không nên. Và nếu mà nó không gây, thí dụ như những chú chó mà không gây nguy hiểm cho mình, đang chỉ ở trong cái khu vực trước nhà mình thôi mà mình lấy cây súng ra mình bắn những chú chó đó, thì đương nhiên là mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tại vì cái mối đe dọa không có, cái mối nguy hiểm không có, chúng ta là cái người từ trong nhà đi ra ngoài lấy cái súng bắn con chó đó, thì đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ở cái hành động đó. Còn nếu mà nó tấn công mình thì đó là cái chuyện khác, hoặc là nó gây ra nguy hiểm cho bản thân mình hoặc là cho người thân mình thì cái đó là cái chuyện tự vệ khác. Còn lâu lâu thì đương nhiên nếu mà chúng ta sống ở những cái khu vực nhà ở mà có nuôi nhiều chó thì thỉnh thoảng sẽ có những chó đi rong, mà nếu mà nó không gây nguy hiểm gì mà chúng ta chỉ là lo ngại thôi thì chúng ta có thể gọi cho những cái cơ quan animal control để họ tới họ làm việc. Còn ngoài ra đó thì nếu mà chúng ta làm cái gì hơn thế nữa trong khi nó không có gây ra cái mối đe dọa gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Và bây giờ thì mỗi nhà đều có camera, cho nên những hành động của chúng ta thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu mà chúng ta có làm những cái gì mà gây hại đến những thú vật đó. Còn nếu mà chúng ta tự vệ thì đương nhiên chúng ta có quyền nếu mà nó nằm ở trong cái phạm vi tự vệ.
Vâng, xin cảm ơn Officer rất là nhiều. Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Như đã nói, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, một cái vấn đề khác đó, thưa Officer, là dạo này là cái nạn cướp bóc nó táo bạo xảy ra khắp nơi luôn á. Như một cái trường hợp là một người đậu xe vào tiệm ăn, chưa ăn xong là biết xe đã bị đập kiến lấy đồ, rồi chạy ra thì những tên cướp, trộm cướp đó nó không sợ mà nhiều khi nó còn chửi lại mình nữa. Và cũng có những tin khác tại những cái shopping mall, siêu thị, những nơi đó thường có những cái security chứ không có phải là cảnh sát. Mà security thì lại không biết là có quyền nổ súng hay bắt giữ người như cảnh sát không, thưa officer. Thì cái tội ác gia tăng rồi, cảnh sát có được gia tăng hay không, rồi là còn có thêm cái vụ như là xả súng vào đám đông một cách vô tội vạ, thì nhiều vụ đã xảy ra trong ngay cả trong cái dịp lễ độc lập vừa qua đó, thì theo ý kiến của officer như thế nào, và theo ông ấy, thì cái luật mua và mang súng ống có nên siết chặt hơn như thế nào, thưa officer?
Bàn về những cái vấn đề nhạy cảm này về luật súng ống đó, thì đó là một cái chủ đề luôn luôn diễn ra trong bao nhiêu thập niên qua về cái luật súng ống. Tuy nhiên ở cái hiến pháp thứ hai của Mỹ thì cho phép người ta sở hữu súng ống, thì chúng ta tôn trọng hiến pháp đó, và chúng ta cho những người nào mà sở hữu súng ống một cách có trách nhiệm thì đương nhiên chúng tôi ủng hộ. Nhưng mà nếu mà chúng ta sở hữu súng ống thì chúng ta phải thứ nhất học về cái cách an toàn của súng ống, thứ hai là có bằng hoặc là có giấy phép hẳn hoi, và biết về cái an toàn của súng ống bằng cách đi dự những cái lớp hoặc là những cái trường dạy bắn súng, để mà chúng ta biết được cái luật hiện hành như thế nào, lúc nào nên, lúc nào không nên trong cái lĩnh vực về tự vệ. Còn ở tiểu bang Texas này thì nó rất là quen thuộc, tại vì cái luật súng ống của tiểu bang Texas mình tương đối nó rất là du di và nó rất là thoải mái, cho nên rất là nhiều người sở hữu súng ống. Nhưng mà khi mà ở trong xe thì nó cần phải khuất tầm nhìn như thế nào, khi mà đeo trên người thì phải có bằng như thế nào, thì những người nào mà thường sở hữu súng thì cũng quen thuộc về những cái luật đó. Và để bảo vệ cho bản thân mình trong những cái tình trạng cướp bóc hay là cấp giật á, thì mình luôn luôn ra ngoài vào xe khóa cửa kỹ. Có đôi khi những tên tội phạm họ chiếm lấy thời cơ, nhân cái lúc họ kéo cái cửa mà thấy cái cửa mình không có lock á, thì họ vào họ ăn cắp đồ và họ lục soát mà thôi. Còn nếu mà chúng ta kỹ á, thì chúng ta ra vào xe chúng ta nên khóa cửa kỹ lại, và những cái gì mà quý giá thì chúng ta không nên để nó trong cái tầm nhìn của người của công cộng, thì có như vậy thì chúng ta hạn chế được những cái vụ việc đó nó xảy ra cho bản thân mình. Khi mà chúng ta đi ra vào khu vực mua sắm, nếu ban đêm thì đậu ở những khu sáng hoặc đậu ở những khu đông người, đừng có xa khuất cái tầm nhìn của công cộng nhiều quá. Và khi mà đi thì chúng ta nên đi hơn một người, hoặc là quan sát xe kỹ. Nếu mà chúng ta ra xe mà chúng ta, thứ nhất là những mục tiêu nạn nhân mà họ cảm thấy dễ dàng cho họ gây án thì họ sẽ gây án, nhất là phụ nữ đi một mình chẳng hạn. Ở những cái khu mua sắm thì thường thường họ có những bảo an, có người thì có quyền đeo súng, có người thì không, nhưng mà cái những cái hành động của họ và những cái gì mà họ được phép làm nó hạn chế hơn so với cảnh sát. Cho nên đương nhiên có họ thì nó tốt, nhưng mà gặp những cái vụ việc đó, thay vì chúng ta gọi cảnh sát, gọi bảo an của khu vực đó, thì chúng ta gọi 911 để cho họ tới đó, cảnh sát tới đó làm việc liền, thay vì chúng ta phải gọi qua cái đường dây của bảo an của cái khu vực đó, rồi từ chỗ đó họ mới gọi cho cảnh sát, thì nó trễ nải đi cái sự phản ứng và cái sự tiếp trợ để cứu giúp của những người nhân viên công lực. Thì đương nhiên nếu mà chúng ta ra khỏi xe mà chúng ta cảm thấy có cái gì đó không ổn, hoặc là có những kẻ nào tình nghi ở xung quanh xe của mình, thì mình trở vào lại bên trong, mình gọi cảnh sát để cảnh sát tới đó làm việc, và sau đó mình báo cho những người bảo an ở đó, họ có thể họ giúp mình, họ tống mình ra xe để cho mình an toàn, để mình ra vào xe. Cái quan trọng là những cái gì quý giá mình nên để khuất tầm mắt trước khi chúng ta tới chỗ đó, thay vì có nhiều người họ tới đó rồi họ mới xuống xe, họ mở rưng, họ bỏ vỏ vô, thì những kẻ xấu họ cũng đã thấy được cái hành động đó. Cho nên trước khi chúng ta tới những chỗ nào đó, chúng ta nên bỏ những cái gì quý giá giấu ra khỏi tầm mắt, rồi chúng ta đi vào. Nếu mà đi ra mà chúng ta thấy có cái gì không ổn thì chúng ta gọi cho cảnh sát cứu đến để mà làm việc, để mà điều tra. Còn một chúng ta để ý kỹ một chút, hoặc là quan sát thêm một chút, thì chúng ta lại giúp được cho bản thân mình là tránh trở thành nạn nhân kế tiếp của những kẻ xấu. Hoặc là chúng ta có thể chúng ta quan sát kỹ một chút thì chúng ta tránh được cái vụ việc đó nó xảy ra cho một ai đó ở trong cái khu vực đó, để chúng ta giúp cho cái cộng đồng của mình nó an toàn hơn.
Vâng, xin cảm ơn officer. Và vì thời gian chúng ta có hạn cho nên chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Cảnh sát và người dân tại đây. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát người dân. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Officer Thái Nguyễn rất là nhiều. Và chúc Officer có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và lần đầu tiên được tiếp chuyện cùng anh trong cái chương trình Cảnh sát và người dân. Thường thường thì chúng tôi làm thứ sáu hai tuần một lần, nhưng mà vì cái thời khóa biểu làm việc của chúng tôi thay đổi, cho nên cũng cố gắng để mà tiếp tục có cái chương trình này để phục vụ cho đồng hương Việt Nam của chúng ta trong vùng. Thì nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì thì quý vị có thể liên lạc với đài để mà chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Còn mong là quý vị vẫn ủng hộ chương trình Cảnh sát của người dân, và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình lần tới. Và hẹn gặp lại anh Huy trong những chương trình kế tiếp.
Dạ vâng, xin được chào tạm biệt Officer Thái Nguyễn.